Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự Hà Nội sáng ngày hôm nay, thứ ba, ngày 5 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính như sau.
Cán bộ là giường cột của Đảng và Nhà nước trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, giai đoạn 2012-2022.
Khai mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16.
Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở từ năm học tới.
Hà Nội tăng vọt số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng, cảnh báo nguy cơ cao bùng phát dịch tại miền Bắc.
Phần tin thế giới có những thông tin. Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức phiên đối thoại an ninh kinh tế đầu tiên tại Washington trong tuần này.
Dịch COVID-19 bùng phát, Trung Quốc phong tỏa 1,7 triệu dân tại tỉnh An Huy.
Ấn Độ, xe buýt chở học sinh rơi xuống hẻm núi, 12 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong 10 năm qua, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực theo mệnh lệnh của Đảng, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý. Để đạt được kết quả trên có sự gương mẫu quyết liệt, nói đi đôi với làm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phản ánh của phóng viên Như Hoa cho biết.
Báo cáo tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã nêu bật kết quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực 10 năm qua được thể hiện trên các nhóm vấn đề lớn. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra kiểm toán của nhà nước được tăng cường phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo đó, dưới sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo, hoạt động của ban chỉ đạo có nhiều đổi mới, nền nếp, bài bản, khoa học, quyết liệt và hiệu quả. Cụ thể trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng hoặc liên quan đến tham nhũng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 3 ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên ủy viên Bộ Chính trị, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay, 50 cán bộ diện Trung ương quản lý đã bị kỷ luật, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Đáng chú ý, công tác thu hồi tài sản tham nhũng có chuyển biến tích cực. Cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi 61.000 tỷ đồng, đạt 34,7%. Năm 2013, tỷ lệ này chỉ đạt dưới 10%. Riêng các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã thu hồi được gần 50.000 tỷ đồng. Tham luận tại hội nghị, các ý kiến đã bổ sung phân tích, làm rõ thêm nhiều vấn đề, nêu thêm một số kinh nghiệm quý, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Từ đó đề xuất kiến nghị thêm một số nhiệm vụ giải pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.
Thực tiễn 10 năm qua chúng ta đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên có một số những trường hợp vẫn chưa biết sợ. Là tháng 4 năm 2020 khi mới bắt đầu vào đại dịch Covid, chúng ta đã xử lý cái vụ CDC của Hà Nội. Tuy nhiên thì các ông chí thấy vừa qua chúng ta vẫn phải xử lý cái vụ Việt Á. Thì đây là cái việc mà chúng tôi thấy là chưa biết sợ của một nhóm đối tượng nào đó. Thì chúng tôi kiến nghị trong cái kiểm tra thì chúng ta sẽ có cái thống nhất cao về kiểm tra nhanh nhất những cái đơn vị trong toàn cái cuộc kiểm tra và có cái kiểm tra lại cái yêu cầu khắc phục những cái tồn tại mà đã được kiểm tra chỉ ra để tránh cái việc ấy là cứ bất cứ có một cái chủ trương chính sách nào của nhà nước về phát triển kinh tế là lợi dụng để trục lợi. Và như vậy ấy, từ cái hành vi nhỏ bị biến thành cái hành vi lớn và mất đi những cái cán bộ mà chúng ta đã thấy.
Để phát huy thật tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên và của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng:
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ nỗ lực hơn nữa khơi dậy và phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân, dựa vào dân để phòng chống tham nhũng tiêu cực, thấm nhuần và thực hiện thật tốt lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ muôn vàn kính yêu, làm cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô, quan liêu, lãng phí, biến hàng vạn, hàng triệu con mắt, lỗ tai, cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp.
Trong bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nêu rõ quan điểm các bộ ngành địa phương, ban chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh, các cơ quan nội chính của Đảng phải gắn công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực với xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn tất cả các đồng chí, những cán bộ giường cột của Đảng và Nhà nước, những bao công của thời đại ngày nay hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm và dũng khí trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là tập trung chỉ đạo cụ thể hóa, thể chế hóa, hiện thực hóa các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, góp phần đắc lực vào việc củng cố, xây dựng Đảng ta, nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, lối sống, được nhân dân tin yêu, mến phục, lãnh đạo và tổ chức thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, muôn vàn yêu quý của chúng ta.
Sâu sát, cụ thể, quyết liệt trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực là những nội dung được Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Nội chính Trung ương tổ chức vào chiều qua. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đánh giá với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, chất lượng, hiệu quả nhiều mặt công tác tiếp tục được nâng lên. Theo đánh giá của Trưởng Ban Nội chính Trung ương, điểm mới trong 6 tháng đầu năm 2022 là Ban đã tích cực, chủ động, phối hợp tốt với Ủy ban Kiểm tra trong trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc, vụ án trong quá trình điều tra, giám sát, tập trung tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến trong công tác giám định, định giá tài sản, tham mưu chỉ đạo kiểm tra, thanh tra một số lĩnh vực chuyên môn sâu. Có nhiều dư luận về tham nhũng tiêu cực như thanh tra, việc phát hành, sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh bất động sản, mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc chữa bệnh phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Ban đã chủ động tham mưu đưa 5 vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm vào diện Ban chỉ đạo theo dõi và chỉ đạo.
Sau tháng cuối năm 2022, đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý Ban Nội chính Trung ương tập trung hoàn thành xây dựng 3 đề án trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị theo kế hoạch: đề án xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đề án quy định về kiểm soát quyền lực đề phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đề án nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan đơn vị chuyên trách chống tham nhũng. Nhấn mạnh việc phải sâu sát, cụ thể, quyết liệt, khoa học hơn nữa trong việc theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực, đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu phải thường xuyên theo dõi, cập nhật kết quả xử lý các vụ án, vụ việc, đảm bảo hệ thống khoa học, rà soát các vụ án, vụ việc có khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý, đảm bảo yêu cầu tiến độ theo kế hoạch của Ban chỉ đạo. Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đề nghị tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, đôn đốc, giám sát công tác nội chính và phòng chống tham nhũng ở địa phương và bộ ngành trung ương, đồng thời hướng dẫn đôn đốc kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, kịp thời nắm bắt các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, các vụ việc tham nhũng tiêu cực, các vụ việc có biểu hiện oan sai nghiêm trọng mà báo chí, dư luận xã hội quan tâm để tham mưu lãnh đạo Ban chỉ đạo xử lý. Nhân dịp này, Ban Nội chính Trung ương đã trao huân chương lao động hạng nhì và cờ thi đua Chính phủ cho các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, sáng nay mùng 5 tháng 7, tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 sẽ khai mạc để xem xét quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 7 để xem xét 16 báo cáo. Đáng chú ý có 5 báo cáo chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực tài chính, ngân sách, nhà đất, vốn đầu tư công. Cụ thể, báo cáo giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu của nhà nước của thành phố Hà Nội. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về sơ kết việc thực hiện nghị quyết số 115 năm 2020 Quốc hội khóa 14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện nghị quyết số 04 ngày 8 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của thành phố.
Cũng kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua một nghị quyết thường lệ, 13 nghị quyết chuyên đề, trong đó 7 nghị quyết không là nghị quyết vi phạm pháp luật gồm điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021 đến năm 2025 theo ngân sách cấp thành phố, trong đó có nội dung thông qua việc sử dụng vốn vay của chính quyền địa phương, sử dụng từ nguồn vay vốn ODA, vay ưu đãi nhà nước tài trợ ngoài cho các dự án thành phẩm nông nghiệp an toàn thành phố Hà Nội, chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số các dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội, danh mục cơ sở nhà đất di rời do không phù hợp quy hoạch theo nghị định số 167 năm 2017 ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ. Kết quả giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố Hà Nội, chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố.
6 nghị quyết quy phạm pháp luật bao gồm quy định một số khoản thu phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện theo nghị quyết số 115/2020 Quốc hội QH14 của Quốc hội, quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001 QH10 có hiệu lực. Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết số 05/2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố, quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại nội thành thành phố Hà Nội, quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn thủ đô năm học 2022-2023, sửa đổi bổ sung nghị quyết số 02 năm 2016 ngày 1 tháng 8 2016 của Hội đồng Nhân dân thành phố về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, quy định nội dung chi, mức chi. Nội dung chi, mức chi đặc thù chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội. Nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mức chi tiền thưởng đối với giải thưởng của các cuộc thi, hội diễn, liên hoan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và các giải thể thao quần chúng do thành phố Hà Nội tổ chức và chế độ khi tham gia các giải thể thao quần chúng cấp khu vực và toàn quốc. Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Ngoài ra, kỳ họp cũng dành một ngày để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc vào 7 giờ 55 phút đến 11 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, mùng 5 tháng 7. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào ngày mùng 7 tháng 7, tức ngày thứ năm, trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz và trên kênh H1. Mời quý vị thính giả chúng ta đón nghe.
Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố do cơ quan thuế quản lý thu 6 tháng đầu năm nay thực hiện 167.679 tỷ đồng, đạt 59,5% dự toán, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin trên được Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết tại hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2022 vào chiều ngày hôm qua, mùng 4 tháng 7. Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đánh giá tiến độ thu của Cục Thuế Hà Nội đạt tích cực với số thu tăng 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của cả nước là 17,6%. Kết quả thu ngân sách của Cục Thuế Hà Nội góp phần quan trọng vào kết quả của toàn ngành thuế. Tại hội nghị, Cục Thuế Hà Nội đã được trao cờ thi đua của Bộ Tài chính vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành tài chính năm 2021 và bằng khen của Bộ Tài chính vì đã hoàn thành xuất sắc trong công tác triển khai hóa đơn điện tử.
Thưa quý vị, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy 9 lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh, hàng nghìn nhà đầu tư chót rót tiền đầu tư vào trái phiếu của công ty này nhiều ngày qua sống trong lo âu vì không biết bao giờ mới nhận lại tiền. Liên quan đến vấn đề trên, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được các đơn kiến nghị của các nhà đầu tư mua trái phiếu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh liên quan đến việc hoàn trả tiền mua trái phiếu cho các nhà đầu tư. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chuyển các đơn này đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình nuôi cua biển trong hộp nhựa kết hợp với hệ thống lọc nước biển tuần hoàn mới xuất hiện tại Việt Nam đem lại giá trị kinh tế cao. Mô hình kinh tế độc đáo này đã có mặt tại Hà Nội thu hút được sự quan tâm của nhiều người.
Dành hơn một năm nghiên cứu về mô hình nuôi cua biển, anh Lê Đức Cảnh bắt đầu triển khai với hệ thống tuần hoàn trên diện tích 300m² tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Điểm đặc biệt nhất của mô hình này là nước biển mua trực tiếp tại Hạ Long với giá 500.000 một mét khối. Mô hình nuôi cua của anh Cảnh đang sử dụng 30m³ nước biển có hệ thống lọc, nếu vi sinh hoạt động tốt thì có thể duy trì từ 1 đến 1 năm rưỡi không phải thay nước. Để tiết kiệm diện tích, những con cua sống trong chung cư mini được nuôi trong những chiếc hộp nhựa xếp thành nhiều gian tầng khác nhau và đánh số thứ tự. Anh Lê Đức Cảnh cho biết.
Cái mô hình RAS hệ thống trong hệ thống tuần hoàn này, thì lợi thế của nó rất lớn, đó là nó sẽ kiểm soát được cái việc là môi trường sống của cua ổn định nhất, cho chất lượng sản phẩm đồng đều nhất. Thứ hai là nó bảo vệ môi trường, nó tái tạo sử dụng nước 99%, hầu như là không làm ảnh hưởng tới môi trường.
Con giống cũng là yếu tố có tính chất quyết định thành công hay thất bại. Cua nuôi tại trang trại nhập giống từ cơ sở sản xuất tại Cà Mau để đảm bảo chất lượng cao, cua giống không quá to nhưng vẫn khỏe, không bị bệnh. Cua giống có trọng lượng từ 150g một con, sau khi được nuôi trong hệ thống tuần hoàn, mỗi lần cua lột, trọng lượng sẽ tăng từ 50 đến 100g. Sau 25 đến 40 ngày nuôi, trọng lượng sẽ đạt hơn 200g một con. Tại đây có hai loại cua giống đó là cua lột và cua cốm. Trong đó cua lột đem lại thành phần giá trị dinh dưỡng cao, giá trị trung bình cho mỗi kg cua biển từ 800.000 đồng. Anh Huỳnh Trọng Lực, kỹ sư nông nghiệp phụ trách kỹ thuật tại trang trại cho biết.
Chế độ dinh dưỡng của nó rất là quan trọng. Ở đây cho ăn ốc, cá với phụ phẩm biển như rau mực với vẹm xanh. Đấy là một số thức ăn như ngoài tự nhiên của con cua. Cái thứ hai là cái bổ sung các chất thiết yếu như khoáng chất này, canxi này, magie, kali, đây là các loại khoáng để nó tái tạo cái vỏ với tái tạo cái phần cơ ở bên trong.
Nuôi cua trong nhà có ưu điểm là không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhân công chăm sóc ít, thời gian nuôi rút ngắn khoảng 2 tháng so với nuôi quảng canh. Tuy nhiên, việc nuôi trong hộp nhựa đòi hỏi nghiêm ngặt về nguồn nước để cho cua sinh trưởng. Được biết, hệ thống nước ở đây được lắp đặt theo tuần hoàn, sục tạo khí oxy. Thức ăn thừa và chất thải của cua sẽ đi qua hệ thống lọc thô, sau đó đi ra bể vi sinh và hệ thống khử khuẩn bằng tia UV. Những vi sinh sống nhờ vào hạt nhựa carbonate có vai trò như san hô để lọc thức ăn thừa, chất thải của cua, giúp môi trường sạch hơn. Đánh giá về hiệu quả mô hình nuôi cua biển này, ông Phạm Đình Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì cho biết.
Tận dụng cái thế mạnh của địa phương là đất rất là màu mỡ, thì cũng cho thu nhập rất cao. Thì mới gần đây thì đưa cái mô hình phát triển kinh tế là nuôi cua của hộ và gia đình của anh Cảnh, thì phải nói là cái mô hình này thì bước đầu thì là cũng qua thu nhập cũng như là cho cái hiệu quả kinh tế rất là tốt. Thì về cái quy trình mô hình thì chúng tôi nhận thấy là thứ nhất nó đảm bảo được về cái quy trình nó nuôi khép kín, bảo vệ được cái môi trường mà cũng không ảnh hưởng môi trường địa phương.
Tính đến nay, sau hơn 7 tháng triển khai, mô hình nuôi cua nêu trên đã mang lại hiệu quả kinh tế tốt. Ngoài cua thương phẩm, anh Cảnh còn triển khai thêm dịch vụ du lịch trải nghiệm nhà vườn. Mô hình chăn nuôi độc đáo với công nghệ cao này thu hút được sự quan tâm rất lớn của người dân Hà Nội tới tham quan trải nghiệm.
Chuyển sang với những thông tin khác. Ngày 4 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông tin gửi các cơ quan báo chí về vấn đề học phí. Một trong những nội dung đáng chú ý là Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thực hiện ngay việc miễn học phí cho 100% học sinh trung học cơ sở từ năm học 2022-2023. Đối với cơ sở giáo dục trung học phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, Bộ đề nghị giữ ổn định mức học phí như năm học 2021-2022. Ngoài ra, với giáo dục mầm non công lập năm học 2022-2023, đối với các cơ sở chưa bảo đảm chi thường xuyên, Bộ đề nghị giữ ổn định mức học phí như năm học 2021-2022. Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, thì cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí do cơ sở giáo dục ban hành và trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để đề nghị Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh xem xét và phê duyệt.
Tiếp tục sẽ là những thông tin về y tế. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây thì số ca COVID-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận có xu hướng gia tăng. Các chuyên gia nhận định hiện tại biến thể phụ của chủng Omicron BA.5 cũng đã xuất hiện tại Hà Nội. Biến thể phụ này được nhận định có thể có nguy cơ lấn át biến thể cũ. Chính vì vậy, theo khuyến cáo của giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, vaccine tiếp tục là một yếu tố rất quan trọng. Khi tiêm mũi 3, mũi 4 vaccine phòng ngừa COVID-19, chúng ta sẽ củng cố thêm miễn dịch và đặc biệt sẽ phòng được biến thể phụ BA.5. Nếu nhiễm bệnh thì bệnh cũng sẽ nhẹ hơn sau khi tiêm các mũi nhắc lại. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để tăng cường miễn dịch cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, quân nhân, chiến sĩ. Sáng nay, mùng 5 tháng 7, Bộ Y tế phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Ngày 4 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, trong tuần qua, tính từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, thành phố ghi nhận 52 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 2,3 lần so với tuần trước, tại 24 quận huyện. Trong tuần qua đã ghi nhận 3 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại 3 quận huyện là Đống Đa, Bắc Từ Liêm và Thanh Oai. Cộng dồn từ đầu năm 2020 đến nay, thành phố đã có 7 ổ dịch sốt xuất huyết tại 4 quận huyện là Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Thanh Oai, Đan Phượng và hiện còn 5 ổ dịch đang hoạt động. Nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố như Bạch Mai, Nhi Trung ương, Bệnh nhiệt đới Trung ương đã ghi nhận số ca sốt xuất huyết diễn biến nặng, sốt tăng nặng kèm lên cơn co giật, cô đặc máu, có tràn dịch màng phổi, có dịch tễ trở về từ các tỉnh phía Nam. Các bác sĩ dự báo số ca nhập viện sẽ tăng trong thời gian tới khi tại Hà Nội và miền Bắc sốt xuất huyết đang bắt đầu vào vụ dịch và đỉnh điểm của dịch dự báo sẽ vào tháng 8.
Tuần qua, thành phố cũng có thêm 139 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng gần 29% so với tuần trước đó. Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trong thời gian tới đây, theo CDC Hà Nội, ngành y tế thành phố tiếp tục tăng cường giám sát, điều tra xử lý kịp thời ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác. Cùng với đó, giám sát, đánh giá định kỳ các chỉ số côn trùng, giám sát vệ sinh môi trường tại khu vực ổ dịch cũ, ổ dịch phức tạp, từ đó phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch lây lan và bùng phát tại cộng đồng. Người dân cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi cắn khi đi du lịch như mang theo kem chống muỗi, ngủ màn, tránh xa nơi có muỗi cắn để không bị nhiễm bệnh.
Vào khoảng 14:05 chiều qua, tại số nhà 31, ngõ 1935 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Do nơi xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ nên lực lượng phòng cháy chữa cháy đã tận dụng thêm bể nước của nhà dân để chữa cháy. Sau khi nhận tin báo, công an quận Hoàng Mai đã điều 2 xe cứu hỏa cùng các chiến sĩ nhanh chóng có mặt để khống chế đám cháy, không để lan rộng ra xung quanh. Rất may không có thương vong về người, tuy nhiên một số tài sản đã bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM 90, tần số 90 MHz. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Thư ký Tổng thống Hàn Quốc phụ trách an ninh kinh tế Wang Jun-jong sẽ khởi hành tới Washington vào ngày 6 tháng 7 và gặp ông Tarun Habra, quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, phụ trách vấn đề công nghệ và an ninh quốc gia trong ngày 7 tháng 7. Hai bên dự kiến thảo luận về cách ứng phó với cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn đã trở nên nghiêm trọng hơn do cuộc chiến ở Ukraine, cũng như phối hợp chính sách về chất bán dẫn, nhà máy điện hạt nhân và các công nghệ tiên tiến khác. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác về nghiên cứu và phát triển, tạo thêm nhiều cơ hội kinh doanh mới.
Thủ tướng Australia tuyên bố sẽ bổ sung áp đặt trừng phạt và cấm đi lại đối với 16 cá nhân, gồm các bộ trưởng và nhà tài phiệt Nga, nâng tổng số công dân Nga bị Canberra áp đặt trừng phạt lên 843 người. Ngoài ra, Australia cũng sẽ cấm nhập khẩu vàng từ Nga. Bên cạnh đó, Australia cũng cho biết sẽ miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ukraine, đồng thời tiếp tục cung cấp các thiết bị quân sự cho Ukraine, trong đó có cả xe bọc thép và thiết bị bay không người lái. Tổng số tiền viện trợ quân sự mà Australia sẽ cung cấp cho Ukraine lên tới 100 triệu đô la Mỹ.
Nhà chức trách tỉnh An Huy, Trung Quốc hôm qua đã phong tỏa 1,7 triệu người dân địa phương sau khi có báo cáo gần 300 ca mắc mới COVID-19 chỉ trong một ngày. Trung Quốc hiện vẫn thực thi chiến lược không COVID-19, cách ly nghiêm ngặt tất cả các ca bệnh và triển khai các chiến dịch xét nghiệm triệt để. Đợt bùng phát mới nhất này xảy ra sau khi kinh tế Trung Quốc bắt đầu phục hồi sau nhiều tháng phong tỏa thành phố Thượng Hải và áp đặt nhiều hạn chế ở thủ đô Bắc Kinh.
Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler thông báo kể từ ngày mai 6 tháng 7, người nhập cảnh vào quốc gia châu đại dương này sẽ không bắt buộc phải tiêm đủ ít nhất 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Quyết định mới đồng nghĩa, bất kỳ ai nhập cảnh Australia đều không cần phải khai báo tình trạng tiêm vaccine ngừa COVID-19 hay phải xin giấy miễn trừ tiêm chủng như trước đây.
Liên quan đến việc tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19, Bộ Y tế Lào đang khuyến khích người dân từ 12 tuổi trở lên tiêm mũi vaccine tăng cường. Theo bộ trên, Lào sẽ có đủ nguồn cung cấp vaccine để cung cấp cho tất cả các nhóm đối tượng nhằm đảm bảo độ bao phủ miễn dịch trong cộng đồng.
Đức sẽ cho phép sử dụng rộng rãi thuốc Paxlovid để điều trị COVID-19. Đây là loại thuốc viên kháng virus SARS-CoV-2 của hãng dược phẩm Pfizer, Mỹ, hiện đang được sử dụng nhằm giảm số ca bệnh nặng. Thuốc Paxlovid có hiệu quả giảm tới 90% nguy cơ nhập viện ở người cao tuổi nếu được sử dụng sớm sau khi nhiễm bệnh. Tuy nhiên, cho đến nay, Paxlovid chưa cho thấy hiệu quả giảm các triệu chứng ở bệnh nhân trẻ tuổi.
Ít nhất 12 người, bao gồm cả trẻ em, đã tử vong sau khi một chiếc xe buýt chở học sinh rơi xuống núi ở một thị trấn nằm ở phía Bắc Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ bày tỏ sự đau buồn về vụ tai nạn, đồng thời tuyên bố hỗ trợ khoảng 2.500 đô la Mỹ cho mỗi gia đình có người thân thiệt mạng và khoảng 650 đô la Mỹ cho mỗi người bị thương.
Bản tin thể thao.
Manchester United chuẩn bị hoàn tất thương vụ chiêu mộ hậu vệ trái Tyrell Malacia từ câu lạc bộ Feyenoord. Trước đó, câu lạc bộ Lyon đã đạt được một số thỏa thuận cơ bản. Tuy nhiên, Manchester United đã xuất hiện và phá vỡ thương vụ này. Quỷ đỏ đã chấp nhận chi ra 15 triệu euro phí chuyển nhượng và 2 triệu euro phụ phí, nhiều hơn mức giá mà Lyon đưa ra 2 triệu euro. Hậu vệ 22 tuổi người Hà Lan sẽ gia nhập đội chủ sân Old Trafford. Mọi điều khoản hợp đồng đều đã được thống nhất. Malacia sẽ có buổi kiểm tra y tế tại Anh. Tân binh đầu tiên của MU dưới triều đại huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ sớm được công bố chính thức. Không thể thuyết phục tiền vệ Marco Asensio gia hạn hợp đồng sau nhiều lần đàm phán, câu lạc bộ Real Madrid đã công khai ý định bán cầu thủ 26 tuổi này với giá 50 triệu euro. Marco Asensio vẫn còn một năm hợp đồng với Real, nhưng anh muốn ra đi vì cần được thi đấu nhiều hơn ở mùa giải tới. Ở mùa giải vừa qua, chân sút người Tây Ban Nha chỉ ra sân 42 lần trên mọi đấu trường, nhưng cũng đã đóng góp tới 12 bàn thắng, 2 đường kiến tạo và là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba của đội. AC Milan, Juventus, Liverpool, Newcastle sẵn sàng cạnh tranh để giành lấy chữ ký của Asensio. Nếu gia nhập một trong các câu lạc bộ trên, Asensio sẽ có cơ hội đá chính nhiều hơn và điều này sẽ giúp anh duy trì phong độ ổn định để cạnh tranh một suất trong danh sách tham dự vòng chung kết World Cup 2022 của đội tuyển Tây Ban Nha. Hai đối thủ kình địch là Arsenal và Manchester United đang cạnh tranh nhau trong thương vụ chiêu mộ Lisandro Martinez từ câu lạc bộ Ajax Amsterdam. Kể từ đầu hè, Arsenal đã liên tục liên hệ với Ajax để hỏi mua trung vệ người Argentina. Lời đề nghị gần nhất của pháo thủ đã đạt mức 45 triệu euro, rất gần con số 50 triệu euro mà Ajax yêu cầu. Tuy nhiên, Arsenal đang vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ phía MU. Đội bóng cũng sẵn sàng chi ra số tiền tương tự để chiêu mộ Martinez. Huấn luyện viên Ten Hag đánh giá rất cao cầu thủ người Argentina khi anh có thể chơi được ở nhiều vị trí khác nhau và rất muốn tái ngộ với cậu học trò cưng của mình tại sân Old Trafford.
Dự báo thời tiết ngày 5 tháng 7 năm 2022 và cảnh báo mưa dông trên khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, hiện nay qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển ở quận Long Biên, Gia Lâm và huyện Thanh Trì của thành phố Hà Nội. Cảnh báo trong khoảng thời gian hiện tại đến một vài giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông cho các huyện kể trên. Sau đó có khả năng lan sang các quận huyện khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thời tiết khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình cho biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoài Linh Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau. Thân ái chào tạm biệt.